kể cả người xuất gia như các thầy, Phật tử tại gia như các quý vị, chúng ta phát tâm tu theo đạo Phật. Nhớ là gì? Phải tham cứu tự tâm. Tham cứu tự tâm là sao? Tức là phải quán xét vào tâm mình, nó khởi lên gì? Cái niệm tham, rồi nó đưa đến hành động tham, lời nói gì? Tham. Thì liền phải gì? Buông xuống. Ví dụ, thầy lấy một cái ví dụ rất thực tế đây cho chúng ta nghe nè. Hôm qua thiếu mấy chục suất cơm, mình do mãi đi sau, nán lại đi sau một chút, xuống hết mất cơm, bực ơi là bực. Còn một suất cuối cùng đáng lẽ đến lượt mình, bà đằng sau nó chạy lên nó cầm mất ra trước, đáng lẽ đấy là suất mình, nhưng bà đằng sau nó không xếp hàng, nó chạy lên nó chạy mất trước, nó lấy mất trước, cho nên bực. Qua hôm nay nhất định xong một cái ta phải gì? Chạy xuống cửa này, xuống bếp, đứng vào những tốp đầu tiên để được gì? Được lấy cơm. Nếu có hết thì cũng người đi sau, chân chậm mà đi sau là gì? Mấy cụ già, mấy người lề mề đi sau hết chứ không phải là mình chịu đói. Khởi cái tâm như thế. Và quả thật khi vừa thì thầy vừa hết buổi giảng, đáng lẽ ra còn vào thượng cúng nữa, nhưng mà không, vì sợ hết cơm cho nên đi ra bên ngoài xuống dưới hiên để chờ sẵn, vẫn đọc theo thượng cúng, nhưng mà ở đấy sẵn hết một cái là xuống. Ta là người hàng đầu, tốt đầu, chắc chắn sẽ có cơm ăn. Đó gọi là gì? Đó gọi là chẳng tham cứu tự tâm. Lên đây vì cầu đạo chứ đâu phải vì cầu gì? Cầu hộp cơm chay. Có đúng không? Đó, phát tâm đi tu mà vì hộp cơm chay mà suy nghĩ, mà dùng mưu, ta phải khôn hơn hôm qua. Thầy giảng xong ta phải xuống đoán lõng ở đấy. Ta vẫn theo khóa thượng cúng, nhưng mà hôm qua vì ta lề mề cho nên hết cơm, hôm nay ta đoán lõng ở đấy. Đấy gọi là khôn này hay ngu? Khôn chứ. Khôn, thực sự là khôn. Nhưng mà khôn đấy người ta gọi là khôn gì? Khôn lõi. Khôn đó gọi là khôn gì? Khôn tà phát tâm. Chúng ta tham cứu tự tâm là sao? Chúng ta phải suy nghĩ là gì? Thôi, cũng là người đến chùa tu học Phật Pháp cùng nhau. Mình đến chùa tu cũng đã lâu rồi. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, hết cơm mà ăn mì. Chẳng nhẽ hết cả mì sao? Mì có các quý vị, không ai để cho các vị đói không có gì bỏ miệng đâu. Hết cơm thì còn có mì. Bao giờ nhà bếp cũng có gì? Phương án phòng thủ. Vì không thể nào mà chuẩn 100% được. Cũng có hôm thừa, có hôm thiếu. Cho nên mình nghĩ là gì? Mình đã theo Phật, theo Thầy nghe Pháp tu tập mấy năm nay rồi. Ngày xưa chịu khó chịu khổ, Phật Tổ còn tu được. Thầy mình ngày xưa, từ tuổi thơ tấm bé cho đến khi mới xuất gia, thầy mình khổ cực, gian lao, vất vả còn vượt qua được. Nay ta đến chùa, chẳng học Phật, học Tổ, học các thầy, thì mình học ai? Các Phật tử mới đến chùa, các thiện nam, tín nữ mới đến chùa, tâm chưa được tin Phật Pháp một cách kiên cố, vững vàng. E rằng người ta nếu mà không còn cơm ăn, sợ rằng người ta lại oán thán, người ta lại trách thầy mình, trách các ca sư ở trong chùa lại keo kiệt bùn xín. Thực tế các sư không keo kiệt bùn xín, thầy cũng không, đối với các Phật tử không bao giờ khởi một niệm tâm luyến tiếc cái gì. Cho nên sợ người ta nghĩ sai về đạo, hiểu lầm về thầy và về tăng chúng ở trong chùa. Vì danh dự của Tam Bảo, danh dự của thầy tổ của tăng chúng, cho nên thôi mình giả vờ chậm chậm một chút, đi sau tất cả. Nếu còn cơm thì ăn cơm, không còn cơm thì ăn mì, ăn cái gì quấy quá cũng được, tối về ăn sau. Phát tâm như thế gọi là gì? Tham cứu tự tâm. Nhường cái tốt cho người, mong cái đẹp cho chúng, nhận cái xấu, cái khó, cái khổ, cái nhọc về mình. Đó gọi là gì? Gọi là phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo. Các quý vị hiểu chưa? Đấy chính là Phật pháp chân chính. Đấy mới là lời Đức Phật đã dạy. Đấy mới là con đường Phật đã đi, pháp Phật đã hành. Nay chúng ta muốn thành Bồ Tát, thành Phật thì cũng phải noi theo lời Phật, lời Tổ, noi theo pháp Phật, pháp Tổ, noi theo hành Phật, hành Tổ đã nói, đã làm, đã tu như thế. Chúng ta thực hành theo. Đó gọi là gì? Gọi là tham cứu tự tâm. Nếu chẳng phải vì cái tâm ấy mà đến chùa, chỉ vì lo gì? Lo việc ở bên ngoài. Lo việc bên ngoài là sao? Ta phải có một chỗ ngồi hàng đầu, một chỗ ngồi gần quạt, một chỗ ngồi thật đẹp, ngày nào cũng chăm chăm. Làm sao phải chọn một chỗ ngồi đẹp nhất, mát nhất, gần thầy nhất? Đó gọi là gì? Chỉ lo việc bên ngoài. Thậm chí đang dọn ghế, đang quét nhà dưới kia, thấy chú Đáng kêu là gì? Đã đến giờ vân tập, mời các Phật tử ở phía bên ngoài nhanh chóng vào vân tập, 15 phút nữa sẽ cung nghinh sư phụ lên tòa pháp. Liền là gì? Nghĩ là thôi bỏ đây thôi. Bảo mấy bảo thôi bỏ đấy, đi lên không có, để mất chỗ bây giờ. Đấy gọi là chỉ lo việc bên ngoài, chọn chỗ mát, chỗ đẹp, chỗ gì? Chỗ gần thầy nhất. Đang làm việc, đang quét dọn, đang sắp ghế hoặc đang nhập rau, đang chấp tác, bỏ đứng dậy ngay để chọn cho mình một cái chỗ tốt nhất. Đó gọi là chỉ lo việc bên ngoài, tức là lo tu ở phần bên bên ngoài mà thôi các cụ, các Phật tử. Chúng ta thấy Phật pháp nếu đem chia sẻ, mổ xẻ và đem giảng dạy tận tình, nó có xa vời với cuộc sống chúng ta không? Không. Nó ngay trong cuộc sống này. Phật pháp chân chính là hiển hiện ngay trong từng cử chỉ, lời ăn, tiếng nói, cái suy nghĩ, hành động của chúng ta. Chứ không phải là Phật pháp là ở trên ban thờ, Phật pháp là ở cõi Tây Phương Cực Lạc, ở cảnh giới Niết Bàn, tịch tịnh, chư Phật nói ở trong kinh mới là Phật pháp. Các Phật tử chúng ta hiểu cho Thầy như thế, hiểu được như thế, và đừng làm, đừng có vì cái chỗ ngồi, đừng có vì miếng ăn mà tranh giành nhau, mà so sánh hơn thua. Cái âu cơm, cái đĩa cơm, không phải đĩa cơm, cái gì nhỉ? Khay cơm, rồi khổ lắm. Nói Phật pháp nhiều đôi khi cái gì nó ở xa xa một chút, gần gần quá, có khi nó không kịp loát. Cái khay cơm của bà có gì? Có 3 miếng đậu, khay cơm của tôi có 1 miếng đậu này. Nhà bếp hôm nay sắp cái kiểu gì thế này? Trong lúc ăn cơm gì? Cứ thế là gì? Hậm hậm hực hực. Ngó sang khay của người ta xem có mấy miếng đậu. Khay của mình có miếng, nhưng lên đặt xuống có miếng đậu, ăn cái gì? Nhà chùa thì kẹt xỉ. Thầy nói ở trên bục giảng bảo cho các đệ tử ăn ngon để giữ sức khỏe, ngon thế này à? Đấy, đấy gọi là gì? Chỉ lo việc bên ngoài, chăm chút cho bản thân. Chứ đâu có suy nghĩ rằng thầy mình trăm công nghìn việc, đâu có thời gian để xét nét từng ly từng tí như thế đâu. Chỉ bảo các sư với các cháu, các Phật tử dưới bếp là cố gắng làm sao nấu cho ngon, vừa mắm vừa muối, để các Phật tử, bà con nhân dân đến dự khóa tu xong xuống ăn cơm nó ngon, mà ăn cho nó đủ, ăn đủ ăn đừng có thiếu rồi các Phật tử lại đói. Thầy thì bao giờ cũng chỉ sợ các Phật tử đói thôi, sợ các Phật tử không ăn được rồi đói bụng nó khổ. Lần sau mà đi chùa nữa bảo sợ chùa Khai Nguyên lắm, vì đi chùa gì, đi chùa Khai Nguyên ăn đói quá sợ làm mất đi cái đoạn đi cái tâm bồ đề, cái hạt giống, cái nhân, cái duyên bồ đề của người ta tội chết. Cho nên luôn dặn nhà bếp và làm sao phải nấu nướng cho Phật tử ăn nó đủ, chúng ta không thừa thãi. Thừa thãi thì lại thành hoang phí, mà thiếu thì lại bảo lại thành keo kiệt bủn xỉn. Nhưng mà khổ nhà bếp các cháu đó, các Phật tử mỗi người đóng, có khi có những lúc bận, có khi pháp hội lớn có khi hàng trăm người đóng cơm, thì có khi có những suất cơm thì là đầy đủ, có những suất chưa đủ gì các cháu nó đã vội đóng ra rồi, nhưng không may mình phải cái hộp cơm ấy thì thôi, ngon thì ta ăn hết, không ngon thì cũng có mà ăn hết. Vì đàn na tín thí ngọc Phật quý lắm, cho nên ngon thì khởi tâm hoan hỷ ăn hết, không ngon cũng phải nên khởi tâm hoan hỷ mà ăn cho hết. Đấy gọi là gì? Gọi là tham cứu tự tâm, tu tập thì phải như thế. Nếu tu được như thế thì công đức tự nhiên là trong tâm là gì? Nó tự nhiên sinh ra, giống như chất kháng thể ở trong cơ thể chúng ta, nó có thể gì? Có thể đi tiêu diệt các tế bào xấu, tế bào ác, tế bào lạ. Kháng thể tốt, tế bào tốt trong thân thể chúng ta nó có công năng như thế, thì cái tâm chúng ta luôn luôn khởi cái tâm lành, tâm thiện như thế, thì nó có công năng đi diệt trừ cấu nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Đấy. Cho nên đến chùa không được chỉ lo cái việc bên ngoài, cũng chẳng được mong cầu lợi dưỡng. Đến chùa không vì lợi dưỡng các quý vị, kể cả như các thầy đi tu cũng thế. Nếu đi tu mà gì, nhà nghèo quá mà đi tu cho hết khổ, đi tu cho có gì, có miếng ăn của để. Đi tu như thế gọi là tà phát tâm đi tu. Đi tu như thế không bao giờ thành Phật, dễ đi vào đường ma. Cho nên kẻ xuất gia nào mà vì miếng cơm manh áo, vì trốn tránh việc đời, trốn tránh pháp luật mà đi tu, kẻ đó không bao giờ thành tựu. Cho nên Phật dạy tổ giảng là gì? Nếu thực sự xuất gia thì phải thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, uy nghi phép tắc đều phải đầy đủ. Trong Sa Di luật giải dạy là gì? Là đường đường tăng tướng, chúng đức oai nghiêm, dung mạo khả quan, nghi đoan biểu chính, nói năng độc tính đều hợp chính pháp. Như thế mới có thể báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Như thế mới có thể gọi là nối thịnh dòng thánh, khêu tỏ đèn thiền, làm cho Phật pháp xương minh sáng ngời ở tại thế gian. Đi tu như thế, xuất gia như thế mới gọi là chân chính xuất gia. Ngược lại, vì miếng cơm manh áo, vì lánh đời vào đạo, vì an thân ở trong cửa chùa, cửa Phật, để sống đỡ qua ngày. Trôi đi, quên đi năm tháng, thì xuất gia như thế gọi là gì? Gọi là tà phát tâm xuất gia. Chúng ta đi tu, Phật tử tại gia đi tu cũng thế, vì mong cầu lợi dưỡng hoặc chỉ ưa thích lợi danh. Đến chùa thì lễ xong thì phải gì? Phải mong có gì? Phải có lộc mang về, lại có bất cứ cái gì cũng phải được thầy khen trước tiên, thầy tuyên dương trước tiên. Đó là mong gì? Ham ưa thích vinh hư danh. Cái danh đoàn hảo, danh hảo mà. Gọi là ưa thích hư danh, ham hoặc ham hưởng dục lạc. Dục lạc ở đây là gì? Là mong muốn những cái thú vui tiêu khiển như là ăn ngon mặc đẹp, vân vân. Đấy. Ở thế gian thì cái đó là những cái để cho họ gì? Họ thể hiện với mọi người, với bạn bè, với hàng xóm láng giềng, với bà con lối xóm rằng gì? Tôi nhờ có trí tuệ, biết làm ăn, cho nên tôi mới giàu sang phú quý vinh hiển như thế này. Cho nên cái áo của họ mặc cũng phải thể hiện là gì? Cái áo phải hàng hiệu, vải tốt, hàng hiệu. Cái tóc của họ làm thì cũng phải gì? Phải đến những cái nơi gì? Nơi có tiếng, có tâm. Uốn cái tóc làm cái đầu thôi cũng gì? 500, 1 triệu, thậm chí còn nhiều hơn thế. Bằng cả tháng lương của những người, giúp việc nhà họ. Như thế mới thể hiện cái gì? Cái đẳng cấp và thượng lưu. Đấy gọi là gì? Gọi là ham hưởng dục lạc.